hay dễ, vấn đề đạo lý và tâm lý. Kính gửi cô Lệ Tân và quý đồng tu, chúng ta tiếp tục bàn chuyện còn đang dở dang. Việc hộ niệm khó quá, nó mới mẻ quá, có người chấp nhận, có người lại cho rằng bố mẹ ra đi, con cái phải khóc, không khóc thì thiên hạ bảo là bất hiếu. Vấn đề con cháu khóc lóc thì người thân ra đi là một đại nạn cho người chết. Chúng ta đã bàn qua trong thư trước, xin cô bác đồng tu nhớ kỹ, từng vì một chút tình cảm thế tục mà vô tình hãm hại người thân của mình trong tam đồ ác đạo vạn kiếp, tội nghiệp lắm. Hôm nay xin nói về việc hộ niệm khó quá, mới mẻ quá. Người ta nghĩ hộ niệm khó quá cũng có thể đúng đấy, tuy nhiên không phải quá khó như nhiều người tưởng. Vì chính tôi cũng từng hộ niệm cho người giảng sanh, còn sự hộ niệm có vẻ mới mẻ thì chỉ mới mẻ đối với người Việt Nam, chứ không xa lạ lắm đối với người học Phật Trung Quốc và các nơi khác. Hơn nữa, người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì sự hộ niệm lại rất quen thuộc. Đây là điều cần thiết để bảo đảm sự giảng sanh được chắc chắn. Riêng ở một số nơi, sự thực hành Phật giáo bị thiên lệch, thiếu người hoằng dương chánh pháp, nhiều người đi chùa lễ Phật, tụng kinh lâu năm, nhưng tình thực mà nói, hầu hết chưa hiểu rõ Phật Pháp là gì. Thành ra, cứ thấy có tới chùa, tới miễu quỳ lạy các pho tượng, cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn, bán đắc, vân vân, thì tưởng mình đã tu theo Phật. Có người còn âm thầm thực hành theo những pháp ngoại đạo, không có trong kinh Phật, mà cứ tưởng là Phật Pháp. Đây là một sự thực khá phổ biến, làm cho nhiều người hiểu lầm mà đánh giá sai lệch về Phật giáo. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là pháp môn tịnh độ, một đại pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng, ứng hợp với thời mạt pháp này để cứu độ tất cả chúng sanh, giảng sanh về Tây Phương, thành bậc bất thối chuyển, một đời viên mãn Phật quả. Giảng sanh Tây Phương là điều có thực, hàng năm, hàng tháng, thậm chí hàng ngày ở khắp nơi đều có người niệm Phật giảng sanh. Họ giảng sanh thực sự chứ không phải là chuyện huyền thoại. Chính tôi đã có cơ may chứng kiến, dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Những trường hợp giảng sanh, có những người giảng sanh, chính tôi tham gia hộ niệm, có những cuộc đã được quay VCD để lại. Xa nữa thì nhiều chuyện giảng sanh đọc được qua truyện ký của các vị tổ sư, đại đức, cao tăng. Nhiều lắm. Những hiện tượng giảng sanh này được ấn chứng đúng như kinh Phật nói, đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và tôi nghĩ rằng với lý luận bình thường không cách nào có thể giải thích nổi, không thể nào dùng đến cái gọi là văn minh khoa học mà biện giải được. Vì sao vậy? Vì đây là Phật Pháp, là Pháp xuất thế gian. Đã là Pháp xuất thế gian thì chỉ có thể dùng tâm để chứng ngộ, chứ không thể dùng tri kiến hữu lậu thế gian mà giải thích. Kiến thức thế gian chỉ gói ghém trong phạm vi hiện tượng nghiệm chứng, không đủ khả năng liệu giải phần siêu hình. Nói theo nhà Phật, tức là không thể đột phá vô minh, phân biệt, chấp trước. Không đột phá nổi vô minh, phân biệt, chấp trước thì làm sao ngộ nhập vào Phật Pháp? Nếu gượng ép luận giải thì dễ dàng rơi vào, hoặc là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, hoặc là tà tri tà kiến vậy. Hộ niệm có lúc khó, có lúc dễ. Nghĩa là có người được giảng sanh, có người không được giảng sanh. Được giảng sanh gọi là dễ, không được giảng sanh gọi là khó. Tại sao dễ? Vì biết niệm Phật, muốn giảng sanh. Tại sao khó? Vì tu lòng vòng để chờ chết rồi nhờ con cháu tới chùa xin cầu siêu, chứ không chịu niệm Phật, không tha thiết nguyện giảng sanh. Thư này chúng ta cố gắng bàn đến chuyện hộ niệm khó hay dễ. Sẵn đây, tôi sẽ kể thêm chi tiết chuyện chị Bùi Thị Gái, 45 tuổi, vừa mới giảng sanh ở Bến Dân Đồn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, để làm ví dụ về sự hộ niệm. Thật ra, đến giờ phút này tôi không biết phải kể câu chuyện nào cho hợp lý đây. Vì tôi định kể một chuyện giảng sanh khác, nhưng chưa kịp kể thì lại có chuyện giảng sanh khác nữa xảy ra. Và cũng thưa thực rằng, trong lúc đang viết lời thư này thì hàng ngày tôi phải đi hộ niệm cho một người khác nữa, cũng là bệnh ung thư sắp chết. Kết quả có được giảng sanh không? Xin chư vị đồng tu chờ câu trả lời ở cuối thư. Giảng sanh nhiều quá, tôi không biết lựa chọn chuyện nào trước, chuyện nào sau. Ví dụ như khi nhận được thư của quý cô bác đề cập đến việc hộ niệm, thì ở đây chúng tôi vừa nhận được hai cuộn VCD quay lại hai người, một đàn ông, một đàn bà, giảng sanh trong năm 2004 tại đạo tràng niệm Phật Đông Thiên Mục Sơn ở Trung Quốc. Hai cuộc giảng sanh này khá lý thú, quay phim được khá chi tiết, nhưng chưa kịp dịch ra tiếng Việt. Tôi dự định kể lại vài nét đại cương về chuyện đó cho cô bác nghe, nhưng chưa kịp kể thì ngày 10 tháng 6 năm 2005 ở Brisbane này lại có một người Việt Nam, bác Dương Thị Ngà, 84 tuổi, giảng sanh. Cuộc giảng sanh này chính tôi có tham gia hộ niệm. Khi sau đó tôi phải về Việt Nam thăm cha mẹ, không ngờ trong chuyến về quê này lại được cơ duyên khởi sự hộ niệm cho một người ung thư gan sắp chết. Đó chính là chị Bùi Thị Gái. Chuyện chị Bùi Thị Gái giảng sanh khá đặc biệt ở quê nhà. Chuyện này gần gũi và mới xảy ra, cô bác có thể liên lạc được để tìm hiểu thêm. Chuyện này do một cơ duyên ngẫu nhiên, trong những ngày cuối tháng 8 năm 2005, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị hành trang qua lại Úc, thì thầy Thích Giác Châu, vị pháp sư khá quen thuộc với giới Phật giáo Việt Nam, nổi tiếng về tranh pháp và bút pháp cả trong nước lẫn ngoài nước, gọi một số vị Phật tử đến gặp tôi để hỏi việc. Nhờ dịp này tôi lại gặp thêm một vị pháp sư nữa, đó là thầy Thích Giác Chỉ, trụ trì chùa Phước Thành, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, là sư huynh đệ của thầy Giác Châu. Cả hai thầy đều muốn tôi trình bày một ít kinh nghiệm về sự hộ niệm. Quý thầy bảo thì tôi phải vâng lời. Sau buổi nói chuyện, có mấy vị Phật tử nêu ý kiến rằng có một người bệnh sắp chết, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình, nếu họ chấp nhận, anh Diệu Âm có sẵn lòng đi hộ niệm không? Quá tốt, tôi nói, đây là dịp quá tốt để thực tập, vừa lý thuyết xong thì có dịp thực hành liền, còn gì may mắn hơn, tìm đâu ra một cơ hội trùng hợp hiếm có như vậy. Sau khi tiếp xúc, gia đình bệnh nhân đã vui vẻ đồng ý. Tối ngày hôm sau, tôi còn nhớ, có lẽ là ngày 31 tháng 8 năm 2005, chúng tôi được vị đạo hữu Diệu Thường, một Phật tử thuận thành với tâm đạo rất tốt, cùng một số Phật tử khác hướng dẫn đến nhà bệnh nhân. Khi đến, tôi thấy bệnh nhân nằm trên chiếc giường bố nhỏ kê sát cửa chính ra vào trong một căn nhà hẹp. Bệnh nhân đã ở vào giai đoạn kiệt tận. Theo như bác sĩ nói, phải chết trong vòng một vài tháng mà thôi. Nước da của chị vàng hoe, trong mắt thì vàng như nghệ, thân thể ốm yếu, nằm lũi trên giường, hai chân bị phù, bụng sưng chướng lên. Chị bị giải phẫu để đặt một ống cao su từ trong thân chạy ra để chuyển một thứ nước màu vàng tiết ra vào một túi nhựa đeo trước bụng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến một người bị ung thư gan sắp chết. Trong kinh Phật nói, sanh, lão, bệnh, tử, thì đây thực sự là một ấn tượng rõ rệt về bệnh khổ đang nằm chờ, tử khổ vậy. Thực ra, tôi chỉ tham dự một phần vào cuộc giảng sanh này, chứ không phải trọn vẹn. Tôi chỉ khởi sự hướng dẫn cách thức hộ niệm, cách khai thị một cách tổng quát cho các vị đồng tu theo đó mà làm. Còn riêng tôi thì chỉ niệm Phật cho chị được có 3 đêm. Đêm thứ tư, tức là ngày 4 tháng 9 năm 2005, tôi phải bay trở về Úc. Các vị đồng tu tiếp tục hộ niệm thêm 7 ngày nữa. Qua Úc xong, tôi thường xuyên điện thoại liên lạc liên tục để theo dõi tình hình hộ niệm. Đúng ra, tôi nên quản lại chuyến bay thêm một thời gian nữa để cùng với mấy vị Phật tử hộ niệm cho chị gái được viên mãn mới phải. Chính thầy Giác Chỉ cũng đề nghị với tôi như vậy. Thầy bảo tôi, hãy đổi vé máy bay rồi tới chùa của thầy ở thêm vài tuần. Tôi cũng có dự định như vậy. Tuy nhiên, khi thấy mấy vị Phật tử cùng với đạo hữu diệu thường phát tâm rất mạnh, tất cả đều thành tâm, nhiệt tình, tin tưởng. Thầy trụ trì thì vui vẻ, tận tình hướng dẫn Phật tử niệm Phật. Còn chị gái thì đã phát tâm niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh. Thế vậy làm cho tôi rất yên tâm. Tôi nghĩ thầm, thật là tốt lắm rồi. Thôi, hãy để cho mọi người tự chứng nghiệm lấy thì hay hơn. Tôi lên máy bay ra đi với một niềm tin rất lớn. Và kết quả thì đúng như mọi người mong muốn. Chị Bùi Thị Gái đã được vãng sanh lúc 10 giờ 50 phút đêm 10 tháng 9 2005. Sau khi chị vãng sanh, tôi điện thoại về thầy giác chỉ. Thầy nói, gia đình của bà này trước giờ chưa biết mái chùa là cong hay thẳng, thế mà không ngờ lại có thiện căn phước đức lớn quá như vậy. Có lẽ 85 triệu người Việt Nam, bà này là người đầu tiên được vãng sanh chăng? Thì chắc chỉ đã xác định chị gái vãng sanh. Tôi điện thoại hỏi mấy người khác, ai cũng sung sướng khai ra chuyện lạ. Chị Diệu Thường thì rất vui mừng, báo cho tôi biết. Chị gái đã vãng sanh rồi. Chị Diệu quá, anh Diệu âm ơi, chúng tôi đã báo cho thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp biết sự việc. Thầy trụ trì cũng nói rằng bà đó thực sự được vãng sanh. Chị gái đã vãng sanh, một chuyện lạ vừa xảy ra làm cho mọi người đều phấn khởi. Ở Phúc Lâm Chung, chính thầy giác chỉ đã khai thị, nhắc chị niệm Phật và cầu vãng sanh. Chị phát nguyện vãng sanh xong thì nhẹ nhàng ra đi, chạy được đồng tu tiếp tục hộ niệm 15 tiếng đồng hồ. Chị ra đi với sắc mặt an nhiên, nước da vàng như nghệ, từ từ hồng hào trở lại như người bình thường. Người em ruột của tôi cũng có tham gia hộ niệm lúc lâm chung. Nó nói, lạ thật, lúc chị đó tắt thở thì đôi mắt hơi mở một chút, miệng khô nên môi không ngậm được. Thế mà khi niệm Phật một chập thì mắt từ từ nhắm lại, miệng cũng ngậm kín lại, nước da thì từ từ hồng hào tươi ra, chứ không phải vàng khè như lúc còn sống nữa. Đến 7 giờ sáng, tức là hộ niệm được 8 tiếng, người chồng thấy quần áo thì phát hiện ra thân xác còn mềm mại, tươi hồng. Mọi người tiếp tục niệm Phật đến 3 giờ chiều, tức là 15 giờ sau khi tắt hơi. Nhà hoàng tới làm việc thì thân thể vẫn tiếp tục tươi nhuận và mềm mại như người đang ngủ. Tất cả mọi người rất đổi ngạc nhiên và bắt đầu hồ hởi báo tin chuyện lạ. Chuyện chị Bùi Thị Gái vãng sanh tại hẻm số 277 Bến Vân Đồn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, phải chăng là một tiếng sét làm giật mình những ai chưa tin vào Phật Pháp, một tiếng chuông làm thức tỉnh nhiều người còn đang mê man theo các cách tu vô định hướng? Cuộc vãng sanh của chị là sự đại hỷ cho gia đình, mọi người đều phát tâm tu hành, còn người trong xóm thì đều bàng hoàng tỉnh ngộ và cùng phát lòng niệm Phật. Thật là một tin đáng mừng. Như vậy, hộ niệm không đến nỗi nào khó lắm. Có khó, là vì chưa hiểu mà khó, tâm lý khó, lòng tin khó, hoàn cảnh khó, người thân khó, nghiệp chướng khó, vân vân. Những vấn đề này nếu mổ xẻ tường tận thì giải tỏa được nhiều khó khăn cho cô bác. Tuy nhiên, thư này dù sao cũng có hạn, chúng ta sẽ cố gắng bàn được tới đâu hay tới đó, phần còn lại sẽ tính sau. Một là chưa hiểu thấu đạo lý. Có lẽ rằng trước giờ Việt Nam, nhiều người chưa biết đến danh từ vãng sanh, chưa thấy thế nào là vãng sanh. Thành ra rất nhiều người chưa tin được chuyện vãng sanh là thật, hoặc là hiểu lầm sự vãng sanh. Tình thực mà nói, đối với đại đa số quần chúng Phật tử khắp nơi, thường chỉ nghe nói đến cầu an, cầu siêu, cầu tiêu tai giải nạn, cầu phước lộc, cầu trường thọ, cầu mua may bán đắt, chứ ít ai nghe nhắc đến hộ niệm để vãng sanh. Ngược lại, có người còn sợ và né tránh đến tiếng vãng sanh nữa là khác. Vì sao vậy? Vì chưa hiểu thấu đạo lý vãng sanh, vì lầm lẫn cho rằng vãng sanh là chết. nếu vãng sanh là chết thì ai lại đi cầu chết? Con người thường chấp vào thân mạng, cứ cho rằng ta chính là cái thân xác này, cho nên khi mất cái thân xác thì họ tưởng rằng mất tất cả, không còn gì hết. Chính vì thế, nghe đến tiếng vãng sanh thì sợ như sợ chết vậy. Thật là một ý nghĩ sai lầm, đáng thương hại. Chính vì sự mê lầm này đã làm cho chúng sanh không giải thoát được, đời đời kiếp kiếp phải chịu trầm luân đọa lạc. Thực tế thì cái thân này chỉ là cái vật ta dùng, chứ không phải là ta. Cái vật ta dùng chỉ dùng một thời gian, nó phải hư, hư thì phải liệm, không liệm thì cái túi da này nó sẽ thối ùm lên, chính ta cũng phải chạy trốn. Nó không phải là ta, chứ nếu thực sự đó là ta thì bao giờ lại có chuyện ta phải bỏ ta. Liệm một cái áo cũ để thay vào chiếc áo mới, thì liệm một cái thân hư, ta sẽ đội lên một cái thân mới. Thế thôi. Ai hiểu được vậy thì đã giác ngộ. Giác ngộ rồi thì hết khổ, hết sầu, hết lo sợ chết. Thành ra nếu thực là người thông minh trí huệ thì không sợ chết. Chỉ có một điều đáng phải quan tâm là khi liệm cái báo thân này phải có cái thân chân kim sắc, ánh vàng rực rỡ, tướng hảo quang minh, phước trí vẹn toàn. Chứ đừng nên vô ý mang lông đội sừng mà đành sống trong cảnh nô lệ ngu si vạn kiếp. Như vậy, lìa bỏ cái báo thân này không phải là mất tất cả. Không những thế, mà ta vẫn còn sống và sẽ đi vào những cảnh giới khác, có sướng, có khổ, có sáng, có tối. Vãng sanh Tây Phương là đi về được cảnh giới cực lạc, an dưỡng, vô lượng thọ. Nếu chết thì chắc chắn đi vào cảnh giới tối tăm, khổ nạn, vô thường. Vãng sanh và chết là hai cảnh giới hoàn toàn trái ngược nhau, không thể lầm lẫn. Đáng tiếc, nhiều người vẫn còn mơ hồ giữa hai cảnh giới này. Người đời thiếu quá nhiều thiện căn phước đức nên có tiếp nhận được câu Phật hiệu, không tiếp nhận câu Phật hiệu thì tiếp tục sống theo mê mờ lầm lạc, lầm lạc cách tu hành, mê mờ đường giải thoát. Do đó mà chúng sanh cứ nhắm mắt dắt nhau đâm đầu vào cảnh tối tăm để chịu khổ nạn triền miên. Người đời chưa biết Phật pháp nên phải mê lầm thì cũng đành đi. Còn nhiều người đã học Phật lâu năm mà vẫn chưa giác ngộ ra đường nào giải thoát, đường nào luân hồi thì thật là đáng tiếc lắm vậy. Ngoài ra còn có một sự hiểu lầm khác nữa, là nhiều người cho rằng chết là dành cho người thế tục hoặc tại gia, còn vãng sanh chỉ có người tu hành xuất gia mới được. Thành ra cứ thấy một người tu sĩ ra đi thì nói là vãng sanh, bất cần là thật hay giả. Nhiều khi họ còn tặng thêm danh từ diên tịch nữa. Những ý tưởng này thật sự không đúng. Chết thì người nào cũng có thể chết. Người thế tục chết, người tu tại gia chết, người tu xuất gia cũng có thể bị chết như thường. Trong mấy thư trước, chúng ta có thường nhắc qua một lời Phật dạy trong kinh: thời mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có một người chứng đắc. Người tu hành mà không được chứng đắc thì cuối đời phải chết. Chết nghĩa là thần thức đi theo nghiệp báo thọ sanh, xả thân thọ thân trong lục đạo, tiếp tục sanh tử trong sáu nẻo luân hồi. Như vậy, chết có tha một người nào đâu. Vãng sanh thì người xuất gia được vãng sanh, người tu tại gia cũng được vãng sanh. Đặc biệt, với pháp niệm Phật thì rất hợp với người tu tại gia. Trong Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đại diện cho pháp môn, các vị thượng thủ tại gia nhiều hơn xuất gia tới ba lần. Trong thực tế, chuyện vãng sanh xảy ra khắp nơi cũng đã chứng minh được rằng người niệm Phật tại gia vãng sanh rất nhiều. Đây là sự thật, xin cô bác đừng nên lo ngại vì điều này. Phật dạy, đời mạt pháp, chỉ nương theo pháp niệm Phật mà xuất luân hồi. Niệm Phật xuất luân hồi tức là vãng sanh tịnh độ. Người thế tục chưa biết tu hành, nhưng trước phút lâm chung nếu biết ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, vẫn được vãng sanh. Đây là lời Phật dạy hoàn toàn có thực, trong đời tôi đã chính mắt chứng kiến qua. Vãng sanh là sống mà đi vãng sanh, chứ không phải chết. Đây là cảnh giới nói trong kinh Phật, chứ tổ sư cũng bàn rất nhiều trong các luận Tịnh Độ Tông, dùng để chỉ cho những người lìa bỏ thế giới ta bà, sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà, dự vào chính phẩm hoa sen ở Liên Trì Hải Hội tại cõi Tây Phương, viên chứng tam bất thối, vì bất thối, hành bất thối, niệm bất thối, khi hoa khai thấy Phật, chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Theo chế độ luận, đây là cảnh giới của thực tướng lý thể chân như, an trụ nơi lý vô sanh vô diệt, không dấy lên hành động của nghiệp, thông suốt các pháp mà không vướng mắc, không thối chuyển, gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Kinh Phật thuyết A Di Đà gọi là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát. Kinh Vô Lượng Thọ gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Cái năng lực chứng đắc này tương đương với các bậc Bồ Tát từ thất địa đến cửu địa. Trong kinh Nhân Dương có nói đến ngũ nhẫn, thì vô sanh pháp nhẫn là quả đắc thứ tư, chỉ dưới tịch diệt nhẫn mà thôi. Thực bất khả tư nghị, năng lực này là nhờ thần lực của Đức A Di Đà Phật gia trì, chứ không phải là tự lực chứng đắc. Còn viên tịch là cảnh giới cao thượng chí tôn, chứ không phải đơn giản. Viên là viên mãn chư đức, tịch là tịch diệt chư ác. Một chứng đắc đến quả đức cùng cực để nhập niết bàn tịch diệt, cảnh giới này còn gọi là tịch diệt nhẫn. Quả đức cuối cùng trong kinh Nhân Dương cao hơn vô sanh nhẫn một bậc. Đây là quả chứng đắc từ pháp dân địa đến quả địa Như Lai, nghĩa là ba phẩm cuối cùng: thập địa, đẳng giác, diệu giác. Như vậy, viên tịch là cảnh giới của Phật, chứ không phải bình thường. Tuy nhiên, ta cũng thường nghe thấy rằng danh từ này được dùng để chỉ cho sự ra đi của các vị xuất gia. Đây chỉ là sự tôn kính của hàng đệ tử, chứ còn thực tế thì chỉ có những vị đại sư cao tăng đắc đạo mới có thể viên tịch, chứ không phải dễ dàng. Nói chung, chết, vãng sanh, viên tịch là ba cảnh giới khác nhau. Chúng ta cũng nên sơ ý trong cách gọi mà dễ làm cho người đời sinh ra mơ hồ lầm lẫn. Để tránh sự lầm lẫn này, khi nói đến chuyện vãng sanh, chúng ta cần phải cẩn thận. Như riêng tôi, đôi khi có người điện thoại tới hoặc trực tiếp tới gặp đề nghị tôi viết những chuyện vãng sanh của người này, người nọ. Nhiều khi họ đưa ra những bằng chứng như xá lợi, thế này thế nọ, vân vân. Nhưng tôi cũng không dám vội vã viết, vì tình thực có nhiều trường hợp khá mơ hồ, rất khó quyết đoán. Ví dụ như nói về xá lợi chẳng hạn. Trước đây có lần tôi thỉnh ý Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, vị thường trụ giáo hội khất sĩ tăng già thế giới. Ngài nói, họ gọi là xá lợi, nhưng nếu xem kỹ thì nhiều khi chỉ là số xương chưa kịp cháy hết mà thôi. Còn Ngài Tịnh Không nói, nếu thực là xá lợi thì để nó trên cái đe sắt mà đập, chỉ có móp đe chứ không bể xá lợi. Hơn nữa, Ngài nói tiếp, chết có lưu lại xá lợi cũng không hẳn là được vãng sanh. Có được xá lợi chỉ cộng thêm vào thoại tướng tốt, để chỉ bảo đảm được rằng người chết đó không bị đọa vào ba đường ác mà thôi. Như vậy, có xá lợi và được vãng sanh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Xin chư vị nhớ nên sơ ý mà nhập chung hai việc thành một. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì vãng sanh chắc chắn nhất là chính người niệm Phật trước lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật hoặc Tây Phương Tam Thánh hiện thân tiếp dẫn. Nếu họ không nói vậy thì chúng ta cần quan sát kỹ các thoại tướng ứng hợp với kinh Phật, và đồng thời phải có sự tương ứng đầy đủ với tính hành nguyện. Nên nhớ, vãng sanh cực lạc có tứ độ, tam bối, cửu phẩm, mỗi phẩm đều có thoại tướng khác nhau. Nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận y cứ vào kinh điển. Phật dạy
tính hành nguyện giảng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, hạ phẩm giảng sanh chỉ mộng thấy Phật mà được giảng sanh. Trường hợp này thường không có thoại tướng hiển hiện. Trong Kinh Pháp Hoa cũng có nói rằng, sự cảm ứng đạo giao có hiển có minh. Hiển là rõ ràng, minh là âm thầm. Đó đều là cho cái nhân tu hành từ trong quá khứ. Tuy nhiên, thời mạt pháp chúng sanh nghiệp nặng, đức mỏng, thường xa lìa Phật Pháp. Trong đó thiếu lòng tin, không thiết nguyện là chướng ngại chính yếu cho việc giảng sanh dậy. Tóm lại, chết là thông thường nhất, dễ thấy nhất và tệ hại nhất. Chết thì phải luân hồi trong lục đạo. Nếu rơi vào tam ác đạo thì gọi là đọa lạc. Những người không biết tu hành thì chắc chắn phải chịu chết, không còn đường nào tốt hơn. Người tu hành mà không rõ đường đi nẻo về, thực hành những pháp không kế hợp căn cơ, không y theo kinh điển của Phật mà phụng hành, thì hầu hết cũng đành chịu chung số phận hẩm hiu. Viên tịch là hiện đời thành Phật, chứng nhập Niết Bàn là cảnh giới cao tột, chứng đạo nhanh chóng nhất, nhưng chỉ dành cho bậc thượng thượng căn, chứ đại Bồ Tát thị hiện, chứ không dễ dàng cho bậc trung hạ căn mơ tưởng. Giảng sanh thì ngự vào chính phẩm hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi Tây Phương, viên chứng tam bất thối, một đời thành Phật. Giảng sanh cực lạc là pháp dễ tu nhất, thích hợp nhất, thù thắng nhất cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ là pháp môn cứu cánh viên mãn, ứng hợp cả ba căn thượng, trung, hạ, phổ độ tất cả chúng sanh một đời thành Phật. Phật nói, thời mạt pháp này, chúng sanh chỉ nương theo pháp niệm Phật mới thoát được luân hồi. Một chúng sanh còn đầy nghiệp chướng như chúng ta, hãy quyết lòng chọn lấy pháp niệm Phật để giảng sanh. Đây là con đường hợp căn, hợp cơ nhất, tốt nhất và duy nhất khả dĩ có thể giúp ta thoát dòng sanh tử trong thời mạt pháp này. Những người đi hộ niệm cần nên hiểu những lý đạo căn bản này, nhất là ý nghĩa của sự giảng sanh, để khai thị cho bệnh nhân. Khi hộ niệm cho những người chưa biết tu hành, chưa biết niệm Phật, thì điểm đầu tiên cần phải giải thích cho họ thấy rõ sự khác biệt giữa chết và giảng sanh. Hãy tùy cơ khai thị, giúp họ dựng tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh để được hưởng cảnh an vui cực lạc, chứ không phải chết. Hai là vấn đề tâm lý. Rất cần thiết khi hộ niệm cho người bệnh. Đối với những người chưa tu hành hoặc ít tu hành, khi hộ niệm, chúng ta cần phải chú ý sử dụng đến thiện xảo phương tiện để hóa giải những chướng ngại về mặt tâm lý trước. Có như vậy thì sự hộ niệm mới khỏi bị bế tắc, giúp người bệnh có được cơ duyên tin tưởng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ví dụ như chuyện chị Bùi Thị Gái, trước khi đến hộ niệm cho chị, tôi có hỏi qua mấy vị đồng tu tiến dẫn và biết được rằng gia đình của chị ít tu hành, ít đi chùa, chưa biết niệm Phật. Thì tới nơi, những lời đầu tiên tôi nói với chị không phải về Phật Pháp, không khuyên chị niệm Phật, mà tôi chỉ hỏi chị đã nằm như vậy bao lâu rồi, bị đau lưng lắm phải không? Chị than, mỏi mê trong người, đau lưng, nhức vai, chịu hết nổi. Tôi nói, mỏi mê đau nhức như vậy, sao không có ai xoa bóp dùng cho chị? Thôi, để tôi giúp cho. Miệng nói tay làm, tôi thành thật muốn giúp chị giảm bớt sự khổ đau, được một vài phút thoải mái sau khi đã trải qua những tháng ngày đau đớn trên giường bệnh. Tôi chưa cần các thứ khác. Đây không phải là khơi chuyện thường tình thế tục, mà chính là đòn tâm lý đầu tiên. Chuyện này tôi đã vô tình học được ở người em gái út của tôi. Tôi dạy cho em tôi niệm Phật, còn em tôi thì dạy ngược lại tôi cách khai thị cho người bệnh mà chính nó không hay. Khi cha tôi bệnh, tôi khuyên cha tôi niệm Phật. Ông nghe một cách khá miễn cưỡng. Mấy đứa em trai của tôi tới khuyên thì cha tôi lại càng không thèm nghe nữa. Ấy thế, mỗi khi em gái tôi khuyên thì cha tôi vui vẻ niệm Phật, vui vẻ phát nguyện giảng sanh. Thế vậy tôi mới để ý, cứ mỗi lần em gái tôi tới chăm sóc cho cha thì nó lúc nào cũng cười đùa với cha tôi trước. Nó thường gọi cha tôi là Thái Thượng Hoàng và mời Thái Thượng Hoàng nằm nghiêng lại cho Hạ Thần đấm lưng, xoa bóp. Đấm một chút rồi nó mới nói, thôi mời Thái Thượng Hoàng niệm Phật đi, cậu về Tây Phương sớm sướng hơn, nằm đây làm chi cho khổ. Thế là cha tôi vui vẻ niệm Phật. Khi xem đến các cuộn VCD bản sanh, tôi thấy cách khai thị của người Hoa cũng thường dùng đến phương cách này. Họ khuyến khích hướng dẫn người bệnh bằng những cử chỉ vui vẻ, thoải mái, giống như đùa vui vậy. Nhưng thực ra, đây không phải là đùa giỡn, mà chính là họ đang tạo nên bầu không khí vui vẻ để giảng sanh. Đây là một sự lịch lãm trong phương cách khai thị hữu hiệu, giúp người bệnh nhanh chóng phá tan nỗi khổ, không còn sầu bi, lo sợ nữa, mà vững lòng tin tưởng niệm Phật và hoan hỷ cầu sanh về tịnh độ. Trải qua một số kinh nghiệm rồi, chúng tôi mới thấy được rằng phương cách khai thị này hay lắm. Tôi đã bắt chước cách của em gái tôi để khai thị cho chị gái, và thực sự là tôi đã thuyết phục được chị rất nhanh. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ của đêm đầu tiên mà chị đã làm hết tất cả mấy việc tôi khuyên, như quyết lòng niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, mạnh dạn phát lộ sám hối tội lỗi, không sợ chết, thích giảng sanh, buông bỏ vạn duyên, sẵn sàng đi theo Phật bất cứ lúc nào. Thế chị phát tâm mạnh mẽ, ai thấy cũng phải khen. Các đồng tu cũng cùng vui vẻ, thoải mái niệm Phật, nhiều lần vỗ tay khen thưởng người bệnh. Chính chị gái cũng vui vẻ và nhiều lần vỗ tay mỉm cười cảm ơn mọi người. Tôi còn nhớ, trong đêm đầu tiên, khi tôi khuyên chị hãy thành tâm sám hối lỗi lầm của mình, chị đã mạnh dạn khai như vậy. Tội lỗi của con nhiều lắm, có khi con ra ngoài chợ lén ăn cắp đồ đem về. Vì gia đình nghèo quá, không có tiền, nên con đành phải làm vậy để về nuôi gia đình. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. Tôi chỉ nói tổng quát rằng ai cũng có lỗi lầm thì chị cũng có. Bây giờ hãy thành tâm sám hối để nhẹ bớt tội lỗi mà xin được về với Phật. Thế mà từ chị dám mạnh dạn khai lên những điều sai trái. Chị muốn khai nữa, nhưng tôi nói, thôi đủ rồi, thành thật như vậy là quá tốt, khỏi cần khai thêm. Tâm địa thành thực, thật đáng khen. Hỏi rằng, liệu trong chúng ta có ai dám can đảm nói lên những điều hạ tiện của mình cho người khác nghe không? Một người quá nghèo, không có tiền nuôi gia đình, đành ra chợ, lén lấy trộm một vài bó rau về nuôi gia đình là đáng thương hay đáng tội? Chúng ta thường khinh thị những kẻ bần cùng, hạ lưu, trộm cắp. Nhưng có biết đâu, coi chừng chính ta lại là thứ đại hạ lưu mà không hay. Đố kỵ, hẹp hòi, trốn thuế, bóc lột, gian xảo, đang đội trong lớp áo trí thức cao sang. Trong xã hội này, có biết bao nhiêu người lịch sự, giàu có, quyền thế, họ có thể liền tiền qua cửa sổ không tiếc, trong khi lại đi xua đuổi những đứa trẻ đánh giày, những bà cụ bán vé số lang thang ngoài đường phố. Những bữa cơm trưa của hạng bần cùng này là thường trực chờ ở các quán phở để năn nỉ xin chút nước thừa mứa còn sót trong tô mà hút cho qua cơn đói khát. Chỉ mà nhiều khi họ không cho, lại còn xua đuổi. Từ bi ở đâu? Đạo đức ở đâu? Nhân ái ở đâu? Khai thị rất cần đến thiền xảo phương tiện, nhất là những người chưa biết tu hành nhiều, muốn họ an lòng nghe theo mình mà niệm Phật, thì người hộ niệm phải biết tùy cơ ứng biến, tìm cách giải quyết những khó khăn tại chỗ của bệnh nhân trước đã. Tôi xin kể ra đây một ví dụ khác cũng khá hay. Cùng trong tháng 8 năm 2005,
trước chuyện chị gái cỡ một tuần, tôi ra Long Khánh thăm người em gái. Nhà em gái tôi có mở cửa mỗi đêm cho một ít đồng tu trong làng tới niệm Phật. Có một chị trong nhóm cộng tu tới tâm sự với tôi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình chị, và chị muốn nhờ tôi tới khuyên mẹ chị niệm Phật. Chị nói mẹ chị nghiệp chướng quá nặng, đã liệt chân nằm trên giường hơn 1.5 năm qua, mà bây giờ chỉ còn chờ chết. Chị nhiều lần khuyên mẹ niệm Phật nhưng không thành công. Không những bà mẹ không chịu niệm, mà mỗi lần chị tới niệm Phật thì bà cụ la làng la sóng gian trời, bà hét lên chống đối. Nếu chị tiếp tục niệm Phật thì bà tức giận mà cắn chặt hàm răng lại, không chịu ăn uống, vân vân. Người em trai cũng chống đối kịch liệt việc chị niệm Phật. Chị nói có lần nó giác cây ra mà ngăn chặn tôi. Quả đúng như vậy, thì nghiệp chướng của bà cụ đã quá nặng, hết cách cứu rồi. Nghe nói bà tôi đành phải lắc đầu, dưới sức của tôi làm sao cứu nổi đây. Thế nhưng chị đó cứ nài nỉ hoài. Sau cùng tôi cũng đành nhận lời để đến thăm, chứ không dám hứa gì hơn. Tôi hẹn ngày hôm đó đến thăm gia đình nói chuyện với chị, rồi mới gặp bà cụ. Không ngờ sự việc xảy ra ngoài sự dự liệu của tôi. Chỉ trong khoảng mấy mươi phút nói chuyện thì bà cụ ngoan ngoãn chịu niệm Phật, chịu chắp tay nguyện giảng sanh Cực Lạc. Chị con gái thấy vậy quá cảm động mà đứng khóc ròng. Tôi nói mẹ chị nay đã niệm Phật rồi, sao chị không niệm theo mà lại đứng khóc vậy? Tôi bảo người em gái của tôi và chị cùng với tôi niệm Phật chung với bà cụ. Sau đó chị dẫn tôi tới thăm người em trai. Tôi cũng có khuyên anh đó cố gắng hộ niệm cho mẹ để trả tròn chữ hiếu, và anh ta cũng chấp nhận dễ dàng. Sự việc diễn tiến quá tốt đẹp mà trước đó vài giờ tôi nghĩ không bao giờ sẽ có. Sở dĩ được vậy chỉ vì tôi đã dùng cái đòn thiện xảo phương tiện để thuyết phục. Người đời gọi là cái đòn tâm lý ma lanh. Đòn gì? Bổn cũ sợ lại. Việc đầu tiên là tôi xoa nhẹ nỗi khổ của bà cụ, chứ không phải khuyên niệm Phật. Nỗi khổ gì? Đau lưng, nhức mình, tay chân bị ngứa ngáy, khí trời nóng bức, vân vân. Xoa nhẹ bằng cách nào? Đấm lưng, xoa vai, gãi ngứa cho bà cụ, vân vân. Giúp cho bà cụ một chút thoải mái, rồi sau đó mới từ từ gợi chuyện, khuyên nhủ sao? Khai thị phải biết tùy cơ ứng biến, chứ không hẳn cứ gặp mặt là thao thao diễn thuyết đâu. Chúng ta hãy thông cảm cho người bệnh, họ đang chịu đựng quá nhiều sự khổ sở, buồn bực, lo âu, tâm trạng bất an. Một người đang đói thì hãy đút họ muỗng cháo, đang khát thì cho họ một hớp nước là cả một ân huệ lớn lao. Bệnh nhân đang bị nóng bức mà ta tới nói chuyện thiên đường Cực Lạc thì họ đuổi cổ mình ra cũng là phải lẽ. Muốn cho bệnh nhân hoan hỷ tiếp nhận lời khuyên thì người hộ niệm phải tạo không khí thoải mái cho họ. Phải chú ý điều này thì mới hướng dẫn họ được. Người hộ niệm nhất định không làm điều gì trái ý bệnh nhân, không thể ép buộc hoặc cưỡng bức họ được. Tất cả đều có nhân, có duyên, có quả. Phải tùy theo duyên mà tìm cách chuyển. Ví dụ ngay cả khi họ bảo đừng niệm Phật nữa, mình cũng phải ngừng niệm để họ vui lòng trước đã, rồi tìm cách giải tỏa tâm lý khó khăn sau. Thế gian có câu nói, muốn câu được cá thì phải dùng mồi nào cá thích, chứ không thể dùng cái mồi mình thích. Mình muốn người bệnh niệm Phật, chứ chưa chắc người bệnh đã biết niệm Phật là gì. Như vậy, đầu tiên phải thả cái mồi họ thích ra để câu họ về với mình trước. Câu được rồi thì xoay dễ lắm. Phải tận dụng tâm lý, cho nên lỗ mãng mà thất bại. Cũng xin nói rõ điều này, ngón đòn tâm lý này chỉ là phương tiện thiện xảo dùng để giải tỏa những trường hợp quá khó khăn lúc đầu mà thôi. Dạng sự khởi đầu nan, cái khó nhất là lúc khởi đầu làm cho người bệnh phát lòng tin tưởng. Đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu đã êm xuôi rồi thì sau đó sẽ dễ dàng. Sau khi người bệnh đã phát tâm niệm Phật rồi thì người hộ niệm
phải chuyển hướng khuyên họ buông xả vạn duyên để nhất tâm niệm Phật, cầu về Tây Phương, chứ không được tiếp tục dùng phương pháp này mà tạo ra tình cảm mới, làm tâm họ quyến luyến vào mình mà đi lạc đường. Trước phút lâm chung mà còn dùng đến những cử chỉ xoa đầu, dỗ về, ôm ấp, hoặc nói lời thương yêu, âu yếm, thì rất có hại cho người ra đi và dễ làm lạc tâm của họ. Nên nhớ, phương tiện khai thị có hai phần, lời nói và cử chỉ. Trong đó, tư thái, cử chỉ, cung cách của người hộ niệm rất quan trọng, nó ảnh hưởng lớn hơn lời nói. Cho nên, muốn cho người bệnh vui vẻ, thì cử chỉ nét mặt của người hộ niệm phải vui vẻ. Muốn người ra đi vững tâm, thì tâm mình phải vững. Muốn người ra đi tin tưởng, cương quyết cầu vãng sanh, thì lời nói của mình phải cương quyết, tin tưởng. Đó là điều quan trọng, chứ không phải cứ bảo vui là họ vui, bảo cương quyết, tin tưởng là họ cương quyết, tin tưởng đâu. Vấn đề khai thị chưa xong, nhưng thư có hạn, xin hẹn thêm kỳ thư nữa. Trong khi đang viết thư này, thì chúng tôi phải hộ niệm cho một chị ở Brisbane bị ung thư, đang nằm chờ chết. Kết quả thì chị đó vừa được giảng sanh vào ngày 21 tháng 10 năm 2005, quả thiêu vào ngày 25 tháng 10 năm 2005. Chị niệm Phật lặng lẽ ra đi, suốt 4 ngày sắc diện tươi vui, hồng hào, thân xác mềm mại. Chư tổ sư nói, niệm Phật trăm người tu trăm người giảng sanh, ngàn người tu ngàn người giảng sanh, gọi là muôn người tu, muôn người đắc. Đã là tổ thì có bao giờ nói chơi. Xin cô bác vững lòng tin tưởng để niệm Phật, đừng nghi ngờ thì được giảng sanh vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm kính thư, viết xong tại Brisbane ngày 1 tháng 11 năm 2005. Sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ. Nếu một niệm không chú niệm Phật thì thân tuy bại hoại, nhưng tâm hồn không tán loạn, liền theo một niệm ấy vãng sanh tịnh độ. Đại sư Diệu Âm.